Hôm sau, hội đồng tổ chức buổi lấy lời khai bổ sung, Tạ Vĩnh Khang đọc biên bản Hạo Nhiên đã ký, dùng nó để bác yêu cầu kiểm tra máy chủ độc lập. Ông tuyên bố camera, lỗi không liên quan và dữ liệu thẻ đủ đáng tin cậy. Một đại diện phụ huynh yêu cầu chuyển vụ việc sang cơ quan kỷ luật ngành, đồng thời bắt Nhã Tâm bồi thường chi phí đổi đề. Nhã Tâm hỏi Hạo Nhiên ba câu, ai đưa mẫu biên bản, anh có được xem dữ liệu gốc không, cũng không có lượt in ngoài lịch dựa trên chỉ số nào. Tạ Vĩnh Khang chặn lại, bảo cô không có quyền thẩm vấn nhân viên. Hạo Nhiên nhìn xuống bàn, nói anh chỉ xác nhận theo hồ sơ được cung cấp, câu trả lời không cứu được Nhã Tâm, nhưng cũng không nhận dữ liệu ấy, là quan sát trực tiếp của mình. Sau buổi họp, một đoạn cắt từ camera hành lang được công bố, hình ảnh cho thấy một người mặc áo khoác xám đi qua cuối hành lang lúc gần nửa đêm. Khuôn mặt bị khuất, nhưng diễn đàn phụ huynh lập tức so màu áo với chiếc áo Nhã Tâm thường mặc. Không ai nhắc rằng, hàng chục giáo viên có áo tương tự. Cô bị ném thêm một lớp nghi ngờ, còn Hạo Nhiên bị trói bằng chữ ký. Tâm Giao vẫn im lặng, gian phụ không cùng một động cơ, có người muốn giữ hợp đồng, có người sợ mất ân huệ, có người chỉ muốn học viện nhanh chóng tìm được một kẻ chịu trách nhiệm. Chính sự khác nhau ấy làm vòng vây bền hơn. Đêm đó, Nhã Tâm nhận cuộc gọi không hiện số, đầu dây bên kia chỉ có tiếng máy chạy đều, rồi một giọng nam nói rất khẽ, cô đừng chỉ nhìn vào điện tử. Máy cũ có những thứ không quên, cuộc gọi tắt ngay. Cô không thể chắc người gọi là Hạo Nhiên, cô cũng chưa biết những thứ ấy là gì. Nhưng câu nói xác nhận một điều, biên bản anh ký không phải toàn bộ sự thật. Nhã Tâm mở lại, ảnh phòng in. Phía sau máy chính có một tấm nắp kim loại bắt 4 vít, thứ cô từng thấy Hạo Nhiên lau bụi nhưng chưa bao giờ hỏi công dụng. Cô ghi hình dạng và vị trí vào sổ, không đặt tên cho khả năng nào.